Điều này vô cùng ý nghĩa. Và khi tôi nói điều đó với bạn, đấy cũng là cảm giác riêng của tôi nữa. Tôi cũng đã sống theo cách tôi muốn sống. Tôi chưa bao giờ cho phép bất cứ ai làm tôi sao nhãng. Đúng hay sai, tốt hay xấu, ngu hay khôn. Tôi đã sống theo cách tôi muốn sống. Tôi không có gì hối tiếc. Không thể có niềm hối tiếc nào hết. Đấy là cách tôi muốn sống, đấy là cách tôi đã sống. Và cuộc sống đã cho phép tôi sống theo cách tôi muốn sống. Tôi cảm ơn, tôi biết ơn. Giờ đây tôi biết rằng nếu như tôi đã cho phép những nhà cải cách hăng hái, thế thì tôi ắt đã đau khổ rồi. Không phải là họ đã thực sự muốn làm tổn thương tôi. Họ có thể đã thực sự muốn giúp tôi. Đó không phải là vấn đề chút nào. Họ có thể đã là những người thiện chí, nhưng một điều chắc chắn là họ làm tôi sao nhãng. Họ cố ép tôi theo chiều hướng nào đó mà không tới một cách tự phát với tôi. Điều đó tôi chưa bao giờ nghe theo. Tôi đã nói với những người có thiện chí với tôi: cảm ơn các ông vì những phiền toái do tôi mà các ông phải chịu. Nhưng tôi vẫn đi theo cách riêng của mình, nên tôi thất bại sẽ có an ủi là do tôi đã đi theo cách riêng của tôi và thất bại. Nhưng nếu làm theo các ông, cho dù có thành công, tôi sẽ luôn hối tiếc. Ai biết được kết quả ra sao, hậu quả ra sao nếu tôi đi theo cách riêng của mình. Tôi có nghe nói về một bác sĩ tài ba, một nhà phẫu thuật lừng danh. Ông ấy nổi tiếng khắp thế giới, và khi đã già ông ấy về hưu, mọi đệ tử của ông từ khắp thế giới tụ tập lại để ăn mừng. Ngày họ mở hội, họ thấy ông có vẻ hơi buồn. Ông ở đó nhưng không thật sự ở đó. Thế nên một đệ tử hỏi: có việc gì vậy thưa thầy? Sao trông thầy buồn thế? Sao vậy? Thầy đã sống cuộc sống thành đạt, không ai có thể cạnh tranh được với thầy. Thầy là người có một, không hai trong lĩnh vực của thầy. Thầy là đỉnh cao và sẽ không ai có khả năng thay thế được thầy trong nhiều thế kỷ. Thầy có mọi thứ để hạnh phúc. Và hãy nhìn những đệ tử của thầy, học trò của thầy. Họ ở khắp nơi trên thế giới, cớ sao thầy lại buồn? Và ông nói: nhìn tất cả những thành công này, tôi cảm thấy rất buồn, bởi vì tôi chưa bao giờ muốn trở thành bác sĩ. Tôi muốn là một vũ công. Bây giờ trọn cuộc đời tôi đã qua rồi, đã phí hoài rồi, bởi vì sâu thẳm bên trong tôi vẫn hối tiếc vì nghe lời người khác. Phải, tôi đã thành công, nhưng thành công đó không thỏa mãn tôi vì nó xa lạ. Cứ như thể bạn không đói mà ai đó cứ ép bạn ăn. Có thể thức ăn rất bổ dưỡng đấy, nhưng bạn sẽ cảm thấy buồn nôn. Bạn muốn uống nước mà ai đó đã ép bạn uống sữa, chắc chắn là sữa tốt hơn nước, nhưng bạn muốn uống nước cơ. Bạn cảm thấy khát và sữa đã không thỏa mãn bạn, nó đã làm bạn chán ngán. Và tôi có thể hiểu người này, ông ấy buồn, nỗi buồn của ông có ý nghĩa. Ông buồn vì bây giờ toàn bộ thành công ấy không là gì ngoài thất bại. Sâu bên trong ông ấy đã thất bại. Ông ấy đã tự làm mình thất bại. Ông ấy đã không tin vào trực giác của mình và đã cho phép người khác điều khiển mình. Hãy xem Tử Cống nói gì về ông lão lâm loại này. Hồi bé, tiên sinh chưa bao giờ học phép cư xử. Vậy thì có gì mà phải hối tiếc? Ông lão đã sống đời ông ấy, theo cách riêng của mình. Là người tiên sinh chưa bao giờ cố gắng tạo dấu ấn của mình. Và ông lão chưa bao giờ cố tạo ra dấu ấn của mình. Ông ấy không tham vọng, thế nên có gì mà phải hối tiếc? Người tham vọng sẽ luôn hối tiếc. Alexander Đại Đế chết vì buồn, trong nỗi thất vọng lớn lao, vì tham vọng. Bởi bản chất của tham vọng là không thể nào thỏa mãn được. Tương truyền, Khi Alexander ở Ấn Độ, ông ấy đến gặp một nhà chiêm tinh và hỏi người này về tương lai của ông. Nhà chiêm tinh nhìn bàn tay ông ấy rồi nói: "Có một điều tôi phải nói với ngài. Ngài có thể lấy được thế giới này, nhưng xin nhớ cho không thế giới khác đâu. Rồi ngài sẽ bị kẹt cứng. Thế thì ngài sẽ làm gì?" Nhà chiêm tinh ấy ắt phải là người có trí huệ lớn lao và tương truyền rằng khi nghe thấy câu "không có thế giới khác", Alexander trở nên buồn bã. Bây giờ ngay cả ý tưởng một khi ngài đã chinh phục được thế giới này, tiếp đến ngài định làm gì? Không có thế giới khác đâu. Đơn giản là tâm trí tham vọng sẽ cảm thấy bị kẹt cứng. Thế thì sẽ phải làm gì tiếp? Và dù bạn đạt được bất cứ điều gì, chẳng có gì đạt được bởi tham vọng cứ lan rộng ra mãi mãi. Chỉ người không tham vọng mới có thể hạnh phúc. Người tham vọng nhất định thế nào cũng bị thất vọng. Tham vọng đến từ thất vọng. Từ tham vọng nhiều, thất vọng nữa lại đến. Và nó là cái vòng lẩn quẩn. Lão đạo sư ấy không bận tâm đến thành công trên thế gian, đến việc chứng tỏ mình là ai đó. Ông không quan tâm tới việc trở thành một phần của lịch sử. Ông không quan tâm tới việc để lại dấu ấn của mình, bởi điều đó là xuẩn ngốc. Cho dù bạn có chỗ nào đó trong lịch sử, phỏng có ích gì? Tôi có nghe một chuyện vui. Moses đưa dân tộc của ông ấy rời khỏi Ai Cập. Thế rồi họ đi tới biển và không thể nào đi qua được. Ông ấy nhìn tùy viên báo chí của mình và nói: "Ông nói sao nào? Ta có một ý tưởng, ý kiến của ông là gì? Ta có thể yêu cầu đại dương hay thượng đế làm đường cho chúng ta và đại dương sẽ rẽ nước ra." Rồi tùy viên báo chí nói: "Nếu ngài có thể làm được điều đó, thế thì tôi hứa một điều. Trong cựu ước, ngài sẽ có hai trang." Nhưng cho dù trong cựu ước bạn có hai trang, hay 20 trang, hay 200 trang, ý nghĩa của nó là gì? Và vì lịch sử ngày càng phát triển hơn, hai trang đó sẽ trở nên ngày càng teo dần, và teo dần rồi một ngày nào đó chỉ còn là cước chú. Và thế rồi khi lịch sử sẽ trở nên dài hơn, và nó đang trở nên dài hơn hàng ngày, cước chú cũng sẽ nằm ở đâu đó trong phụ lục, và dần dần bạn có cảm tưởng nó biến mất. Khi bạn qua đời, liệu dấu vết của đời bạn còn lại được là bao? Và tất cả những điều đó phỏng có ích gì? Vĩ đại thay sự sáng suốt của lão đạo sư. Là người tiên sinh chưa bao giờ cố gắng tạo dấu ấn của mình. Vậy có gì để mà hối tiếc? Nếu bạn tham vọng, bạn sẽ hối tiếc. Bởi lẽ tham vọng là thứ không bao giờ thỏa mãn được. Nếu bạn không tham vọng thì bạn hạnh phúc. Bởi lẽ nỗi thất vọng sẽ không có lối vào trong bạn. Rồi ông lão không vợ và không con, vậy thì có gì mà đau khổ? Hãy cố hiểu ngụ ý của ông lão. Ông ấy tuyệt đối một mình, không ai quấy rầy sự một mình của ông. Sự đơn độc của ông không bị xáo trộn. Ta một mình, tự do, tuyệt đối là người chủ của riêng ta. Không ai lôi kéo ta đi đây đó, không gia đình, không họ hàng, có gì để mà đau khổ? Nên nhớ, khi bạn một mình, bạn không một mình đâu, bạn cô đơn, bạn bỏ lỡ tụ tập hội hè với người khác. Bạn bỏ lỡ tụ tập hội hè với người khác vì bạn đã không hạch cách bầu bạn với chính mình. Bạn bỏ lỡ tụ tập hội hè với người khác vì bạn không biết cách ở với bản thân. Cô đơn là tiêu cực, thiếu vắng người khác. Một mình là tích cực, sự hiện diện của bản thể bạn. Cô đơn là hiu quạnh, một mình là đơn độc. Cô đơn là xấu, một mình là đẹp, một mình có sự rực rỡ trong nó. Phật một mình, tôi một mình, liệt tử một mình, ông lão lâm loại ấy một mình. Khi bạn ngồi một mình bạn cô đơn, đơn giản là bạn trống vắng. Từ sâu bên trong bạn đang tìm bầu bạn, phải đi đâu, phải làm gì, làm cách nào để bận rộn, để bạn có thể quên bản thân mình. Bạn còn chưa học cách ở cùng bản thân mình. Bạn còn chưa tạo được mối quan hệ với bản thân mình. Bạn còn chưa yêu bản thân mình. Về già thì không vợ, không con. Có gì mà phải hối tiếc? Ta một mình như đỉnh cao vĩ đại của dãy Himalaya, một mình. Mọi thứ đều đẹp và im lặng và cực lạc. Rồi cái chết sắp cận kề. Với đạo nhân, chết chẳng qua là trở về nhà, hành trình chấm dứt. Chết là trở về nhà, trở về nguồn gốc, trở lại cội nguồn, trở về nơi chúng ta đã xuất phát. Rồi cái chết sắp cận kề. Thế nên có gì mà phải hối tiếc? Đơn giản là ta hạnh phúc, chỉ mỗi hạnh phúc. Đơn giản mọi thứ đều tốt, người ta không thể mong đợi nhiều hơn nữa. Hồi bé, tiên sinh chưa bao giờ học phép cư xử. Là người, tiên sinh chưa bao giờ cố gắng tạo dấu ấn của mình. Về già thì không vợ, không con, rồi cái chết sắp cận kề. Thưa thầy, có gì vui sướng mà thầy lại vừa ca hát, vừa đi mót lúa? Nhưng môn đệ của Khổng Tử không thể hiểu được. Ông ta lặp lại câu hỏi lần nữa. Ông ta đã bỏ lỡ. Ông ta nghe nhưng đã không lắng nghe. Nó đi lướt qua đầu ông ta. Ta có gì mà phải hối tiếc? Những lời tuyệt vời như vậy, đầy kinh nghiệm như vậy, đầy tính cách mạng như vậy mà người của Khổng Môn đã bỏ lỡ. Học giả luôn bỏ lỡ chân lý. Bác học là người thiếu khả năng lắng nghe nhất. Tâm trí ông ta đầy ắp những ý tưởng của ông ta. Tử Cống phải nghĩ cả ngàn lẻ một ý nghĩ trong tâm trí ông ấy, phải chuẩn bị nhiều câu hỏi nữa. Những gì để hỏi tiếp? Ông ta có vẻ như lắng nghe, nhưng ông ta lại chẳng lắng nghe. Thưa thầy, có gì vui sướng mà thầy lại vừa hát vừa đi mót lúa? Câu hỏi lại có nghĩa là, thầy có hạnh phúc gì? Nên nhớ, nếu như có nguyên nhân cho hạnh phúc, thế thì nguyên nhân nhất định gắn liền với quá khứ. Nguyên nhân luôn thuộc về quá khứ. Nếu bạn hạnh phúc mà câu hỏi lại là, cái gì đã làm bạn hạnh phúc? Và cái đã làm bạn hạnh phúc đã đi vào quá khứ. Thế nên hạnh phúc có nguyên nhân là hướng về quá khứ. Hướng về quá khứ nghĩa là cái không còn nữa, nó là hư cấu, nó là tưởng tượng, nó là ảo tưởng. Hạnh phúc thật sự là hướng về hiện tại, không bao giờ hướng về quá khứ. Hạnh phúc thật sự nảy sinh ở đây và bây giờ, chính khoảnh khắc này, không có thời gian cho nó để có nguyên nhân. Nó là nhân quả đồng thời, hãy cố hiểu nó. Nếu bạn nói, tôi hạnh phúc vì tôi được người cha giàu có sinh ra. Bây giờ điều ấy là 70 năm. 100 năm trước, hạnh phúc của bạn về điều gì đó đã trôi qua 100 năm trước chỉ là điều tưởng tượng trong ký ức của bạn. Bạn nói, tôi hạnh phúc vì 10 năm trước tôi đã được trao giải Nobel. 10 năm trước bạn đã được trao giải Nobel ư? Hạnh phúc của bạn đầy bụi bặm. 10 năm quá nhiều bụi đã tích lũy, nó không tươi mới, nó cũ rích. Bạn là người rất đáng thương, bạn ăn thức ăn đã được chuẩn bị từ 10 năm về trước. Hạnh phúc thật sự là ở đây và bây giờ. Nó không liên quan gì tới quá khứ, nó chẳng liên quan gì tới tương lai. Đôi khi bạn thấy hạnh phúc về tương lai, bạn đang hy vọng bạn sẽ trúng số, hoặc bạn đang hy vọng điều ấy sẽ xảy ra ngày mai. Bạn gái của bạn sẽ tới vào ngày mai. Và bạn thấy hào hứng. Vì cái gì? Vì cái ngày mai hãy còn chưa tới ư? Bạn điên rồi. Hạnh phúc của bạn hoặc hướng về quá khứ, hoặc hướng về tương lai, cả hai đều giả tạo. Vì quá khứ thì không còn nữa, mà tương lai thì vẫn chưa tới. Quá khứ đã ra khỏi hiện hữu mất rồi, còn tương lai lại chưa thành hiện hữu. Hạnh phúc thật sự, đích thực là ở đây và bây giờ. Nó nảy sinh ngay khoảnh khắc này, không từ đâu cả. Không tồn tại hai khoảnh khắc cùng một lúc. Đó là lý do vì sao nó vô nguyên cớ. Bởi vì để nhân quả tồn tại, cần ít nhất hai khoảnh khắc. Một cho nguyên nhân và một cho hậu quả. Nhưng duy chỉ khoảnh khắc này, trọn vẹn một mình đơn độc là sẵn có mà thôi. Người dò hỏi lại đặt câu hỏi sai. Có gì vui sướng mà thầy lại vừa hát vừa đi mót lúa? Lý do cho hạnh phúc của ta là mọi người cùng chia sẻ. Ông lão lại nói điều gì đó rất thú vị. Lý do cho hạnh phúc của ta là mọi người cùng chia sẻ. Nó chẳng liên quan gì tới mỗi mình ta cả. Mọi người đều có nó, nhưng họ không nhận ra nó. Không chỉ không nhận ra nó, mà họ tìm kiếm cái đã có sẵn rồi. Không chỉ lo tìm kiếm nó, mà thay vì thế, họ lại quá lo cho bản thân mình. Bạn lo nghĩ về thời thơ ấu của mình, rằng bạn đã không được giáo dục tốt, không được cho học ở Hawaii hay Oxford hay Cambridge, rằng cha mẹ mình nghèo, rằng mình không được nuôi nấng tốt như mong muốn, rằng bạn đã không được huấn luyện tốt, rằng bạn đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Bạn tiếc về nó, lo nghĩ về nó. Điều này đáng lý phải là nguyên nhân để hạnh phúc. Mọi thứ đáng lý phải là nguyên nhân để hạnh phúc. Chỉ có thế thì người ta mới có thể hạnh phúc. Bằng không, người nghèo cứ than khóc vì mình nghèo, rồi người giàu cũng cứ than khóc vì mình giàu. Tôi có biết những người giàu, họ nói cha mẹ họ đã hủy hoại họ vì họ được phép có quá nhiều tiện nghi hồi còn thơ, tới mức họ chẳng bao giờ học được cái gì. Hẳn là bạn từng thấy, bạn hẳn từng quan sát là rất hiếm khi con cái nhà giàu trở nên thông minh, hiếm lắm. Tất cả bọn họ đều ngu xuẩn. Họ nhất định phải thế, bởi vì phỏng có ích gì mà thành người thông minh. Sao lại phải bận tâm? Họ có sẵn mọi thứ họ cần, mọi thứ họ có thể đạt được bằng trí thông minh, đều có sẵn hết rồi. Thế nên sao lại phải thông minh? Đi học đại học, họ thất bại. Ở mọi nơi họ đều thất bại, họ cũng chẳng bận tâm chút nào. Hồi còn dạy đại học, tôi có một sinh viên đã thi rớt 5 năm. Tôi hỏi anh ta, tôi đã đợi 5 năm rồi mới hỏi. Qua năm thứ 6, lại tới kỳ thi, tôi nói, kế hoạch của em là gì? Em có định thi rớt lần nữa không? Anh ta nói, ai bận tâm nào? Bố em giàu, chỉ người nghèo mới phải bận tâm về chuyện đó. Nếu bạn sinh ra trong gia đình giàu có, thế thì bạn cũng không hạnh phúc. Nếu bạn sinh ra trong gia đình nghèo khó, tất nhiên làm sao bạn có thể hạnh phúc được? Nếu bạn mạnh khỏe, thì bạn không hạnh phúc. Bởi nếu bạn mạnh khỏe, bạn chẳng bao giờ nghĩ đến sức khỏe như là thứ gì đó khiến bạn hạnh phúc. Một người mạnh khỏe không bao giờ nghĩ về sức khỏe. Nếu bạn không mạnh khỏe, bạn bất hạnh. Nhìn vào logic của tâm trí bạn xem. Bất cứ thứ gì bạn cảm thấy là đau khổ, đơn giản là vì bạn nhảy vào. Còn bất cứ thứ gì bạn cảm thấy là hạnh phúc, đơn giản là vì bạn quên đi, bạn không để ý gì tới nó. Nhưng thay vì thế, họ lại quá lo cho mình. Là vì ta không bị đòn đau khi học phép cư xử hồi còn trẻ, và không bao giờ cố gắng tạo dấu ấn của mình khi trưởng thành, nên ta có thể sống lâu thế. Là vì về già ta không vợ, không con, và cái chết sắp cận kề, nên ta có thể vui sướng như vậy. Điều này bạn sẽ thấy lặp đi lặp lại trong mọi kinh sách phương Đông. Một sự lặp lại tuyệt vời. Lý do là Vì chân lý là thứ mà những bậc tôn sư phải lặp đi lặp lại như vậy, bởi nếu nói một lần người nghe không hiểu nổi. Phật thường lặp lại mọi điều ba lần, kể cả những điều nhỏ nhặt. Ngài hỏi đệ tử, ông có nghe ta không? Ông có nghe ta không? Ông có nghe ta không? Ba lần. Vì lòng từ bi vĩ đại, khi kinh sách Phật giáo được dịch sang ngôn ngữ phương Tây, người ta rất đổi phân vân. Vì sao? Phật nói với những người ngốc nghếch đến thế ư? Sao Ngài lặp đi lặp lại nhiều thế? Không phải, họ đều là những người thông minh như bạn, như mọi người ở bất cứ nơi nào. Vấn đề không phải ở trí thông minh, vấn đề là giác ngộ. Họ còn chưa giác ngộ, họ còn chưa giác ngộ như bạn vậy. Tôi phải lặp đi lặp lại liên tục. Những biên tập viên của tôi đâm phân vân. Họ phân vân vì sao tôi cứ lặp lại. Họ muốn lược bỏ nó, tôi không cho phép. Tôi nói, cứ để nguyên như nó vốn thế. Bởi chân lý là như vậy đó. Một lần, bạn có thể bỏ lỡ. Hai lần, tôi hy vọng bạn có thể lưu tâm hơn một chút. Ba lần, tôi vẫn phải lặp lại. Điều đó giống như gõ búa vào đầu bạn. Liệu bạn có thể bỏ lỡ mãi được bao lâu? Nó là cuộc chiến giữa tôi và bạn. Ông lão nhắc lại, nhưng Tử Cống lại vẫn không hiểu. Tử Cống nói, phàm con người ai cũng muốn sống lâu và ghét chết. Sao tiên sinh lại vui chết như vậy? Những điều cơ bản đã bị bỏ lỡ. Duy chỉ một điều Tử Cống rút ra được từ bốn điều, đó là điều cuối cùng. Song, điều cuối cùng chỉ có thể hiểu được nếu ba điều trước đó được hiểu, không thì cũng bằng thừa. Nếu như ba điều trước được hiểu, hồi bé tiên sinh chưa bao giờ học phép cư xử. Là người, tiên sinh chưa bao giờ cố gắng tạo dấu ấn của mình. Về già thì không vợ không con, rồi cái chết sắp cận kề. Hãy nhìn, điều thứ nhất thuộc về thời thơ ấu. Điều thứ hai thuộc về thời thanh niên. Điều thứ ba thuộc về tuổi già rồi đến cái chết. Nó là hệ quả rất tự nhiên. Nó tuyệt đối logic. Bạn phải bắt đầu ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng ông ta đã quên mất ba điều trước. Ông ta không liệt kê ba điều đó ra. Ông ta nhảy ngay vào điều thứ tư. Ông ta phải sợ, phàm là người ắt sợ chết. Điều đó đánh vào sự chú ý của ông ta. Song, trừ phi ba điều trên được hiểu, điều thứ tư sẽ bị bỏ lỡ. Phàm có người ai cũng muốn sống lâu và ghét chết, sao tiên sinh lại vui chết như vậy? Đó không phải là con người, có thể có chất người, nhưng không phải con người. Bạn phải hiểu rõ hai từ này. Trong từ điển chúng đồng nghĩa, nhưng chúng không đồng nghĩa trong thực tại. Cũng như tôi đã nói với bạn là cô đơn và một mình đồng nghĩa trong từ điển, nhưng không đồng nghĩa trong thực tại. Thế nên, người và con người là hai điều khác nhau. Người là khái niệm tỉnh như chó, như trâu, như lừa. Người là khái niệm tỉnh như tên của một loài nào đó, một trong các loài. Loài này là khỉ, loài khác là trâu, loài nữa là người. Bạn có thấy thế không? Với người chúng ta có hai thuật ngữ, người, măng, và con người, ư măng. Với chó, bạn chỉ có một thuật ngữ, chó. Với trâu, bạn chỉ có một thuật ngữ, trâu. Với lừa, lừa. Vì sao? Vì sao lại là con người? Có ý nghĩa cả. Đơn giản, người là tên chỉ loài sinh học. Con người thì chẳng liên quan gì tới sinh học cả. Con người là một khái niệm phát triển, khái niệm mở. Người là khái niệm khép kín. Người có nghĩa chúng ta là sinh vật. Con người có nghĩa chúng ta là một quá trình. Chúng ta đang đi, chúng ta là hành trình, chúng ta là hành hương, chúng ta đang đi tới. Bạn đi sang cõi bên kia. Friedrich Nietzsche đã nói, Điều vĩ đại nhất mà tôi yêu thích ở người là chỗ người không phải là đích đến mà là cầu nối. Điều mà tôi yêu thích nhất ở người là ở chỗ người là quá trình tiếp diễn, không phải là kết thúc mà là phương tiện, là hành trình. Con người nghĩa là cầu nối giữa người và Thượng Đế. Người có nghĩa chỉ là người, không có việc mở ra trong nó. Từ con người là mở, nó vượt ra ngoài phạm vi người. Con người là cầu nối, con người là hành trình, hành hương. Người ta đang đi đâu đó, người ta đang tìm kiếm gì đó, người ta đang cố trở thành gì đó. Người là tỉnh, con người là động, người giống như đồ vật. Con người là quá trình, tựa dòng sông, dòng chảy, tới cõi bên kia, dò dẫm trong bóng tối. Người ngồi đó, chẳng đi đâu, què quặt, chết cứng như nấm mồ. Con người là dòng sông, không biết đại dương ở đâu, nhưng vất vả cố gắng để đến nơi. Nên nhớ điều này, người sợ chết, còn con người? Không, con người không sợ chết. Một người đang hành hương, anh ta sẵn sàng chết, nếu điều đó cần thiết để đi tiếp, anh ta sẵn sàng đi sang cõi bên kia. Anh ta sẵn sàng dùng cửa tử để đi qua cõi bên kia. Tử Cống nói, phàm con người ai cũng muốn sống lâu. Không, không phải con người muốn sống lâu. Ừ thì cũng có trong chừng mực liên quan đến khái niệm người. Chó sợ chết, trâu sợ chết, lừa sợ chết và người cũng vậy. Nhưng là con người, người ta rất rộn ràng với khả năng này. Người ta muốn biết chết là gì. Vì người ta đã sống cuộc sống của mình, người ta bắt đầu cảm thấy giờ đây ta đã biết sống là gì rồi, nên ta muốn biết chết là gì. Sống đã được biết, nó đẹp. Bây giờ chúng ta hãy xem chết là gì, để nó là cuộc phiêu lưu khác. Socrates là con người khi ông sắp chết, khi ông sắp được cho thuốc độc. Đệ tử của ông kêu khóc khi còn ông nói, thôi đi, các ông có thể làm điều đó khi ta đi rồi, nhưng đừng làm bây giờ, thật là phí phạm, vô cùng phí phạm. Điều vĩ đại như thế đang xảy ra, ta sắp chết mà các ông lại khóc. Rồi họ nói, thưa thầy, thầy sắp chết, thầy không sợ sao? Ông đáp, sợ gì chứ? Ta đã sống cuộc đời ta yêu nó đẹp. Ta đã biết nó, nhưng chẳng cần cứ lặp đi lặp lại mãi thế. Bây giờ cần điều gì đó mới mẻ. Cái chết là mới mẻ. Ta vui thích, ta rộn ràng, cuộc phiêu lưu tuyệt vời đến thế. Socrates nói, bây giờ ta muốn thấy chết là gì? Một trong những đệ tử, Crito nói, nhưng thưa thầy, mọi người đều sợ chết. Socrates nói, ta không biết, ta không hiểu tại sao người ta lại sợ chết. Nếu những người vô thần đúng, thì người chết hoàn toàn chẳng còn lại gì. Thế thì có gì mà sợ? Socrates, ta sẽ không có đó, thế nên vì sao lại sợ? Ta đã không có đó trước khi ta được sinh ra, và ta không cảm thấy sợ chút nào về nó cả. Bạn có bao giờ cảm thấy sợ là bạn đã không hề tồn tại trước khi bạn được sinh ra chưa? Nỗi sợ nào nắm chặt lấy bạn? Không gì cả. Bạn sẽ nói, vô nghĩa. Bởi lẽ thế thì mình không có, nên sợ hãi phỏng có ích gì? Và Socrates nói, ta sẽ lại biến mất nếu những người vô thần đúng. Thế nên sợ là gì chứ? Sẽ chẳng có ai để sợ cả. Hoặc có thể những người hữu thần đúng, tức là ta sẽ có ở đó. Mà nếu có ở đó, thế thì sao lại phải sợ? Đấy đích thực là người đã sống một cuộc sống năng động, một cuộc sống trưởng thành, tiến hóa. Nếu bạn đã sống cuộc sống tiến hóa, thế thì cái chết đến như một cuộc cách mạng, một thay đổi đột ngột đến thực tại nào đó còn chưa hết. Tại sao người ta phải sợ? Không, có người, đó hẳn còn chưa phải là sinh linh. Nhưng không phải người nào cũng là sinh linh, Nên nhớ điều này, rất hãn hữu, ở đâu đó có một Socrates, một Liệt Tử, một vị Phật, đấy là những sinh linh. Thường thì có đàn ông và đàn bà, nhưng không phải là những sinh linh. Trở thành một sinh linh nghĩa là trở thành một quá trình, trở thành việc dò hỏi, trở thành đam mê cái bất khả, người tìm kiếm chân lý. Ông lão đã nói, chết là trở về nơi chúng ta đã bắt đầu khi mới sinh ra. Thế nên làm sao ta biết được khi chết ở đây ta sẽ lại chẳng được sinh ra ở nơi nào khác? Quan điểm của Socrates cũng giống hệt. Cho nên làm sao ta biết được khi chết ở đây ta sẽ lại chẳng được sinh ra ở nơi nào khác? Làm sao ta biết được sống và chết lại chẳng là tốt cho nhau? Làm sao ta biết được âu lo cầu sống lại chẳng là mê muội? Làm sao ta biết được cái chết hiện tại lại chẳng tốt hơn kiếp sống quá khứ của ta? Làm sao ta biết được? Hãy xem chỗ nhấn mạnh này. Ông lão không nói tôi biết. Ông không khẳng định tri thức nào hết. Không người khôn ngoan nào lại khẳng định tri thức bao giờ. Đó là lý do tại sao Socrates nói có thể những người vô thần đúng, có thể những người hữu thần cũng đúng, nhưng không thành vấn đề. Hễ bất kỳ người nào trong số họ đúng đi chăng nữa, ta vẫn không xao xuyến. Trí huệ thật sự thì luôn luôn bất khả tri. Nên nhớ từ bất khả tri này, người tìm kiếm thực sự là bất khả tri. Anh ta không bao giờ tuyên bố tôi biết, và anh ta không bao giờ nói đây là chân lý. Anh ta rất cởi mở, anh ta không khép kín. Anh ta không có giáo điều, anh ta không có tín ngưỡng, đơn giản là anh ta ý thức và nhận biết, và sẵn sàng đối mặt với thực tại dù có thế nào đi chăng nữa. Dù thực tại sắp tới hiển lộ thế nào chăng nữa, anh ta sẵn sàng đi vào nó. Anh ta tin tưởng cuộc sống. Những người không tin tưởng vào cuộc sống mới tạo ra niềm tin, giáo điều, lý thuyết để bảo vệ chính họ. Người trí huệ thật sự dễ bị công kích. Anh ta không bảo vệ bản thân. Anh ta rộng mở cho mưa, cho gió, cho mặt trời, cho mặt trăng, cho cuộc sống, cho cái chết, cho bóng tối, cho ánh sáng. Anh ta rộng mở cho tất cả. Anh ta không có bảo vệ. Tính mong manh của anh ta thật trọn vẹn. Nên nhớ, thuyết bất khả tri của những người như vậy. Ông lão trăm tuổi bắt đầu cảm thấy sợ chết. Người ta bắt đầu nghĩ linh hồn phải bất tử. Người ta bắt đầu tưởng tượng bây giờ ta sẽ được đón nhận ở thiên đàng với kèn trống rộn ràng. Thượng đế phải chờ và một lâu đài cẩm thạch tuyệt vời phải sẵn sàng đón ta. Người ta bắt đầu tưởng tượng nhiều thứ. Người ta bắt đầu mơ. Nhưng ông lão này nói, làm sao ta biết được? Ông ấy không khẳng định tri thức. Đơn giản ông nói, tôi không biết cách này hay cách nọ, tôi tuyệt đối vô minh, tôi còn chưa nếm mùi cái chết, thế nên làm sao tôi biết được? Hãy để tôi biết đã. Sao tôi lại phải sợ ngay từ đầu? Biết đâu chừng, nó có thể còn tốt hơn cuộc sống. Ai biết được? Cứ để nó xảy ra. Nên nhớ, hiểu biết thực sự thì luôn chờ đợi khoảnh khắc xảy ra. Nó không bao giờ quyết định trước, nó không bao giờ hoạch định trước, nó tự phát. Tử Cống lắng nghe, nhưng đã không hiểu ngụ ý của ông lão. Ông ta quay về thưa với Khổng Tử. Ông ta không thể hiểu được, bởi vì ông ta là học giả lớn, đại đệ tử của Khổng Tử. Ông ta đã bị nhồi đầy tri thức. Ông ta không thể hiểu nổi. Ông ta thưa lại với Khổng Tử, thầy của ông, và Khổng Tử nói gì? Hãy nghe nhé. Ta biết ông ấy đáng để nói chuyện. Con người của tri thức vẫn luôn tuyên bố. Bây giờ ông nói, ta biết ông ấy đáng để nói chuyện, ông ấy là như vậy. Ông ấy đang cố nói với đệ tử mình, chứng tỏ là ta đúng. Suy luận của ta có căn cứ, người này đáng để nói chuyện. Nhưng ông ấy không thể chấp nhận được điều ông lão nói. Nó cũng vượt ra ngoài tầm của ông. Nó vượt ra ngoài tầm đệ tử của ông, và nó cũng vượt ra ngoài tầm của ông. Ông nói tiếp, nhưng ông ấy là người đã thấy lẽ, mà vẫn còn chưa thấy hết lẽ. Giờ đây điều ấy thật ngớ ngẩn, không thể phân chia chân lý được. Hoặc là bạn tìm ra nó, toàn bộ nó, hoặc bạn không có một chút nào. Không thể nào có chút ít chân lý được. Nó không thể bị phân mảnh, nó không thể bị cắt thành từng lát. Chân lý là trọn vẹn, chân lý là toàn thể. Hoặc bạn có nó, hoặc bạn không có nó. Không thể có chút ít chân lý được. Nhưng khi bạn đến chỗ chuyên gia ông ấy, phải nói điều gì đó để chứng minh rằng ông ấy biết gì đó. Khổng Tử nói rằng ông lão này đã thấy lẽ. Ông nói điều đó bởi ông đã phái đệ tử đến đó. Bây giờ, ông phải chứng minh rằng ông đúng. Nhưng ông không thể thừa nhận là ông lão này biết. Thế nên ông nói, ông ấy biết chút ít, nhưng còn chưa biết hết. Điều này vẫn xảy ra. Loại người tri thức vẫn luôn bảo vệ bản ngã của mình. Phát biểu này thật ngớ ngẩn đến mức không thể ngớ ngẩn hơn được. Bạn hỏi một vị Phật, bạn hỏi Lão Tử, bạn hỏi Giê-xu, bạn hỏi Krishna, và tất cả họ đều nói không thể nào phân chia chân lý. Nó không phải là thứ bạn có thể phân chia được, nó là trải nghiệm. Khi xảy ra là nó xảy ra. Khi nó xảy ra một cách trọn vẹn. Bạn biến mất trong trải nghiệm đó. Nhưng Khổng Tử lại nói, ông ấy đã thấy lẽ mà vẫn còn chưa thấy hết lẽ. Chính phát biểu này chỉ ra chỗ vô minh, nhưng chuyên gia luôn bảo vệ kiến thức chuyên môn của họ. Họ phải nói điều gì đó cho dù là ngớ ngẩn đến đâu. Khổng Tử nói, ông ấy đã thấy lẽ mà vẫn còn chưa thấy hết lẽ. Đó là tất cả bình luận ông đưa ra, và ông lão ấy đã phát biểu một triết lý quá uyên thâm và đã đưa ra toàn bộ thông điệp của đạo. Cứ bất tuân trật tự, cứ thật chân thành với bản thể của chính bạn. Hãy lắng nghe một bản thân bạn. Không cho phép bất kỳ ai áp đặt khuôn phép lên bạn. Không cho phép bất kỳ ai biến bạn thành nô lệ. Không cho phép bất kỳ ai ra điều kiện với bạn. Nên nhớ, bạn phải là chính mình mà không phải là ai khác. Và đừng tham vọng, bởi vì điều đó quá tầm thường. Cứ sống cuộc sống của bạn một cách trọn vẹn nhất có thể. Đừng cố để lại dấu vết trong sử sách, điều đó vô nghĩa. Và đừng bao giờ bận tâm vì người khác. Dần dà bằng việc học cách ở một mình, tận hưởng cảnh một mình, đó là tất cả những gì về thiền. Cuối cùng, nên nhớ rằng cái chết không phải là chấm hết, nó là một khởi đầu mới. Và ai biết được, có thể nó dẫn bạn vào cuộc sống cao hơn. Nếu vũ trụ có nhịp điệu trong nó phải như thế chứ? Nó phải dẫn bạn vào cuộc sống cao hơn. Bạn đã học nhiều thế, bạn đã trở nên xứng đáng hơn. Lẽ tự nhiên cái chết phải dẫn bạn đến tầng cao hơn của bản thể. Điều này cũng dễ hiểu. Một người đã sống, đã yêu, đã trải nghiệm, đã thiền, người đã trải qua quá nhiều điều trong cuộc sống, đã trở nên xứng đáng hơn, người đó phải được ban cho cuộc sống cao hơn. Nếu hiện hữu này có bất cứ lòng từ bi nào, thế thì cái chết sẽ là sự viên mãn cao hơn, đỉnh cao hơn. Chờ đợi với sự rộn ràng, với cảm giác mạnh mẽ của cuộc phiêu lưu. Chờ đợi với niềm vui khôn xiết, sự sung sướng và cảm giác đón lễ hội. Hạnh phúc là tự nhiên, người ta không nên tìm kiếm nó, đơn giản người ta nên tận hưởng nó. Thông điệp lớn là như thế đó, còn Khổng Tử đã nói gì? Rằng người này đã thấy lẽ mà vẫn còn chưa thấy hết lẽ, cứ như thể Khổng Tử đã thấy hết lẽ rồi. Những chuyện ngụ ngôn ấy rất thâm thúy. Chúng là cú đập mạnh vào lý tưởng Khổng Môn, nhưng cách thức của chúng rất tao nhã. Nếu bạn không đi sâu vào, có thể bạn chẳng bao giờ hiểu nổi. Hãy suy gẫm về những chuyện ngụ ngôn ấy. Chúng mang theo những thông điệp lớn. Hãy giải mã chúng. Qua chúng, cuộc sống của bạn sẽ vô cùng phong phú.